Bài số 53, ngày 22 tháng 2, xung đột của những đối nghịch. Tôi không hiểu liệu có một sự việc gọi là xấu xa. Làm ơn hãy chú ý cẩn thận, hãy tham gia cùng tôi, chúng ta hãy cùng nhau thâm nhập. Chúng ta nói rằng có tốt lành và xấu xa, có ganh ghét và thương yêu, và chúng ta nói rằng ganh ghét là xấu xa và thương yêu là tốt lành. Tại sao chúng ta lại phân chia sự sống, lại gọi điều này là tốt lành và điều kia là xấu xa? Vì vậy đang tạo ra xung đột của những đối nghịch. Chấm hỏi, không phải rằng không có ganh ghét, hận thù, độc ác. Trong cái trí và quả tim của con người, một sự vắng mặt của từ bi, của tình yêu. Nhưng tại sao chúng ta lại phân chia sự sống thành cái được gọi là tốt lành và cái gọi là xấu xa? Bộ thực sự không chỉ có một điều, đó là một cái trí không chú ý hay sao? Chắc chắn khi có chú ý tổng thể, đó là khi cái trí hoàn toàn nhận biết, cảnh giác, canh chừng, thì không có cái sự việc như xấu xa hay tốt lành, mà chỉ có một trạng thái nhận biết. Lúc đó, tốt lành không phải là một đức tính, không phải là một đạo đức, mà nó là một trạng thái của tình yêu. Khi có tình yêu, thì cũng không có tốt lành hay xấu xa, mà chỉ có tình yêu. Khi bạn thực sự thương yêu người nào đó, lúc ấy bạn không suy nghĩ về tốt lành hay xấu xa, mà toàn thân tâm của bạn tràn ngập tình yêu đó. Do bởi sự kết thúc của chú ý tổng thể, của tình yêu, do bởi sự kết thúc của chú ý tổng thể của tình yêu, nên lúc đó sự xung đột giữa tôi là gì và tôi nên là gì hiện diện. Rồi thì cái đó mà tôi là xấu xa, và cái đó mà tôi nên là tạm gọi là tốt lành. Bạn quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng ngay khoảnh khắc cái trí không còn suy nghĩ dựa theo quy định để trở thành một điều gì đó, thì liền có một khoảng ngừng của hành động mà không phải là sự trì trệ. Nó là một trạng thái chú ý tổng thể mà là tốt lành. Đọc lại từ đầu bài này. Xung đột của những đối nghịch. Tôi không hiểu liệu có một sự việc gọi là xấu xa. Làm ơn hãy chú ý cẩn thận, hãy tham gia cùng tôi, chúng ta hãy cùng nhau thâm nhập. Chúng ta nói rằng có tốt lành và xấu xa, có ganh ghét và thương yêu, và chúng ta nói rằng ganh ghét là xấu xa và thương yêu là tốt lành. Tại sao chúng ta lại phân chia sự sống, lại gọi điều này là tốt lành và điều kia là xấu xa? Vì vậy tạo ra xung đột của những đối nghịch. Không phải rằng không có ganh ghét, hận thù, độc ác. Trong cái trí và quả tim của con người, một sự vắng mặt của từ bi, của tình yêu. Nhưng tại sao chúng ta lại phân chia sống thành cái được gọi là tốt lành và cái được gọi là xấu xa? Bộ thực sự không chỉ duy nhất có một điều, đó là một cái trí không chú ý hay sao? Chắc chắn khi có chú ý tổng thể, đó là khi cái trí hoàn toàn nhận biết, cảnh giác, canh chừng, thì không có cái sự việc chưa xấu xa hay tốt lành, mà chỉ có một trạng thái nhận biết. Lúc đó tốt lành không phải là một đức tính, không phải là một đạo đức, mà nó là một trạng thái của tình yêu. Khi có tình yêu thì cũng không có tốt lành hay xấu xa, mà chỉ có tình yêu. Khi bạn thực sự thương yêu một người nào đó, lúc ấy bạn không suy nghĩ về tốt lành hay xấu xa, mà toàn thân tâm của bạn tràn ngập tình yêu đó. Do bởi sự kết thúc của không chú ý tổng thể của tình yêu, đến lúc đó có sự xung đột giữa tôi là gì và tôi nên là gì hiện diện. Đọc lại. Khi có tình yêu thì cũng không có tốt lành hay xấu xa, mà chỉ có tình yêu. khi bạn thực sự thương yêu người nào đó, thì lúc ấy bạn không suy nghĩ về tốt lành hay xấu xa, mà toàn thân tâm của bạn tràn ngập tình yêu đó. Do bởi không có sự chú ý tổng thể, do bởi không có sự kết thúc của chú ý tổng thể của tình yêu, nên lúc đó sự xung đột giữa tôi là gì và tôi nên là gì hiện diện. Do bởi sự kết thúc của chú ý tổng thể phải tình yêu, nên lúc đó sự xung đột giữa tôi là gì và tôi nên là gì hiện diện. Rồi thì cái đó mà tôi là xấu xa, và cái đó mà tôi nên là tạm gọi là tốt lành. Bạn quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng ngay khoảnh khắc cái trí không còn suy nghĩ dựa theo quy định để trở thành một cái gì đó, thì có một khoảng ngừng của hành động mà không phải là sự trì trệ. Nó là một trạng thái chú ý tổng thể mà là tốt lành. Hết bài, trang 54.